chúng ta nhất định phải biết khắp pháp giới hư không giới. Trong phần trước tôi đã thưa cùng chư vị, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới chẳng phải là thật, kể cả cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai cũng chẳng thật. Đối với tiêu chuẩn chân vọng, Phật pháp có một tiêu chuẩn tuyệt đối, thực sự vĩnh hằng bất biến thì là chân,
dùng hẳn bất biến.
Nếu có biến hóa, đó là giả. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ, trong thế giới hiện thời, đối với các đối tượng tiếp xúc của sáu căn, có thứ nào mắt trông thấy mà chẳng biến hóa? Tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi vị, lưỡi nếm năm vị, cho đến ý căn tiếp xúc phát trần, đều là các hiện tượng sanh diệt, đều có biến hóa. Nói dùng động vật có sanh lão bệnh tử, sự biến hóa ấy được gọi là vô thường. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật thành trụ hoại không, chỉ có một thứ chúng ta chẳng nhìn thấy sự biến hóa của nó, tức là hư không. Trong Bát Pháp Minh Môn Luận, hư không được xếp vào loại vô vi pháp, tức là hư không vô vi. Hư không có phải là chân thật hay không? Hư không cũng chẳng phải là thật, pháp vô vi thật sự chỉ có một, tức là chân như vô vi. Năm thứ kia là tương tự vô vi, có nghĩa là giống như pháp vô vi. Nhưng trên thực tế, chúng vẫn có sanh diệt. Các nhà khoa học hiện thời nói thời gian và không gian chẳng thật. Giáo pháp Đại thừa bảo chúng ta tu hành đến mức đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, quý vị bèn đột phá các chiều không gian. Đột phá các chiều không gian là chuyện như thế nào? Thời gian chẳng còn nữa. Thời gian là giả. Thời gian không còn, bèn chẳng có trước và sau, chẳng có quá khứ mà cũng chẳng có tương lai, mà là ngay lập tức. Quý vị có thể thấy quá khứ mà cũng có thể thấy tương lai. Chẳng có không gian thì sao? Chẳng có không gian bèn chẳng có khoảng cách. Thế giới cực lạc ở nơi đâu? Ở ngay nơi đây. Thật đấy chẳng giả. Trong phần khai thị của Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự, Thiền Sư Trung Phong đã bảo chúng ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta. Phương này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là phương này. Cảnh giới ấy là cảnh giới đại triệt đại ngộ, chẳng giả. Nếu quý vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sẽ chứng đắc cảnh giới ấy. Tại Ấn Độ, các Bồ Tát và A La Hán đã chứng đắc. Tại Trung Quốc, Huệ Năng Đại Sư đúng ngộ, đúng chứng. Lịch đại tổ sư khai ngộ trong tông môn, quý vị đọc truyền đăng lục và ngũ đăng hội nguyên sẽ thấy ghi chép rất nhiều đại khai viên giải của giáo hạ và niệm đến ly nhất tâm bất loạn trong tịnh độ đều là nhập cảnh giới này. Cũng tức là quý vị đã hiểu rõ chuyện thời gian và không gian. Chúng chẳng phải là thật mà là giả. Giả thì phải buông xuống. giả thì không chỉ chẳng mang theo được, mà chúng còn gây ra phiền phức. Phiền phức là gì? Phiền phức là mang đến nghiệp báo cho quý vị. Quý vị thiện tâm thiện hành, bèn sanh trong ba thiền đạo. Ác niệm ác hành sẽ sanh trong ba ác đạo. Phiền phức ở chỗ này. Vì thế, người thật sự tu hành, người niệm Phật nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ vì lẽ gì? Để thân cận A-di-đà Phật. Ngài là bậc đại thiện tri thức đệ nhất trong thế gian lẫn trong thế gian. Ở nơi đây chúng ta tu hành chứng quả rất khó khăn. Dễ gì nói đến chuyện thành Phật? Đến thế giới cực lạc bèn rất dễ dàng. Thầy tốn A-di-đà Phật là thầy. Hoàn cảnh tốt đẹp, nhất là sanh về thế giới cực lạc, thọ mạng giống như A-di-đà Phật. Ai nấy đều là vô lượng thọ. Bạn học tốt đẹp, tức là các vị thượng thiện nhân. Những thiện nhân ấy thuộc địa vị nào? Đẳng giác Bồ Tát hoặc thập địa Bồ Tát. Quý vị là bạn học của các ngài. Do vậy hệ sanh về ấy có thể nói là bảo đảm quý vị thành Phật. Tìm đâu ra một nơi nào khác giống như vậy? Ngoài trừ pháp môn tịnh độ chẳng tìm được pháp môn nào khác. Do vậy pháp môn này được gọi là môn như đại đạo. Chữ môn ấy chỉ 84,000 pháp môn. Môn như đại đạo có nghĩa là đạo thành Phật đặc biệt ở ngoài 84,000 pháp môn. Chẳng có duyên phận, chẳng thể gặp gỡ thì thôi, chẳng còn nói gì nữa. Nhưng nếu được gặp gỡ mà chẳng nắm vững, chẳng thể thành tựu trong một đời, quá đáng tiếc. Vậy thì quý vị mong nắm chắc trong một đời thật sự thành tựu trong một đời, điều vô cùng cần thiết là phải thấy thấu suốt. Đoạn kinh văn này dạy chúng ta thấy thấu suốt, bảo cho chúng ta biết thế giới này chẳng thật, toàn là giả. Nếu quý vị chấp trước nó, sai mất rồi. Thí dụ như quý vị mong khống chế nó, muốn chiếm hữu nó, thôi rồi. Trong tương lai quý vị tiếp tục luân hồi chẳng ngơi trong lục đạo, chẳng có phần thành tựu trong đời này. Do vậy phải triệt để buông xuống.